chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Dân à, xin chào quý vị, hãy đồng hành cùng chúng tôi vào khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 35 mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn quý vị nhé.
Và bây giờ mời quý vị cùng với Quy Cường và Quốc Phi, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay với một sáng tác của Phú Quang do Hồ Trung Dũng trình bày ca khúc Điều Giản Dị.
Tình yêu chúng ta và ta biết một điều thật giản dị, càng xa ta càng thấy yêu em. Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo, đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vời vợi đăm đăm trời cao. Em mong manh tựa dương thu chút rơi lá, gió chiều bỗng trần xa xuân mãi khôn nguôi. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất hoa hoang vu. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu. Cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất hoa hoang vu. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Người yêu ơi, đừng bao giờ cách xa, mãi mãi tình yêu chúng ta. Và ta giận dữ. Càng xa em, ta càng thấy. Càng xa em, ta càng thấy.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua. Trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Quý vị thân mến, thông tin đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay đó là hơn 50 doanh nghiệp Mỹ sắp đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư. Trong số này thì có SpaceX, công ty đang tìm kiếm thị trường dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam và các nước trong khu vực.
Cụ thể, đại diện của hơn 50 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có các công ty quốc phòng, dược phẩm và công nghệ, sẽ sang Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh theo chương trình hàng năm do Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN tổ chức.
Đại diện hội đồng cho biết cơ quan này đã tổ chức các chương trình như thế trong 3 thập kỷ và đây là sứ mệnh lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Một số công ty đánh giá Việt Nam là một trung tâm sản xuất và cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng ngày càng phát triển với mức tăng trưởng kinh tế đạt hơn 8% năm 2022.
Trong số các doanh nghiệp Mỹ tham gia chuyến đi, có công ty cung cấp dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix. Công ty đang có kế hoạch mở văn phòng tại Việt Nam. Cùng nhiều công ty đã có hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất tại Việt Nam như Apple, Coca-Cola, PepsiCo và đang có kế hoạch mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Ngoài ra, tham gia chương trình của Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN còn có các công ty sản xuất chất bán dẫn, các hãng dược phẩm Pfizer và Johnson & Johnson, nhà sản xuất thiết bị y tế Abbott, công ty tài chính Visa, ngân hàng Citibank, các hãng công nghệ điện toán, đám mây, Meta và Amazon Web Service.
Quý thính giả thân mến, nhụy hoa nghệ Tây là một trong những loại gia vị được đánh giá cao nhất thế giới trong hàng ngàn năm. Được các đế chế cổ đại sử dụng để nhuộm quần áo, làm nước hoa và tạo hương vị cho thực phẩm.
Nhụy hoa nghệ Tây là loại thực phẩm hiếm nhất, đắt nhất trên trái đất, có giá trị hơn trứng cá muối, nấm truffles, đậu chani cao cấp, mù tạt Nhật Bản cũng như bất kỳ loại thực phẩm xa xỉ nào khác. Đã có những giai đoạn trong lịch sử khi nghệ Tây tính theo trọng lượng, thậm chí còn đắt hơn cả vàng. Tại sao nghệ Tây lại được đánh giá cao như vậy?
Thưa quý vị, sợi nhụy hoa nghệ Tây là phần được tìm thấy ở trung tâm của Crocus sativus, một loài hoa màu tím trong họ diên vĩ hay còn gọi là nghệ Tây. Chỉ có 3 nhụy màu vàng cam trong mỗi bông hoa, điều đó có nghĩa là cần rất nhiều hoa để thu hoạch nhụy hoa. 500 gram nghệ Tây chứa từ 15 đến 20 ngàn nhụy, như vậy chúng ta sẽ cần 5 ngàn bông hoa để có được một lượng như vậy.
Vâng ạ, nhưng thưa quý vị, đó không phải là lý do duy nhất khiến nhụy hoa nghệ Tây đắt đỏ như vậy. Những bông hoa rất mỏng manh và cách duy nhất để loại bỏ các sợi nghệ Tây đúng cách đó là thu lượm chúng bằng tay. Trên thực tế, nó tinh tế đến nỗi nếu những sợi nghệ Tây không được hái sau khi hoa nở, chúng sẽ héo và không sử dụng được, mất khoảng 370 đến 470 giờ lao động để thu hoạch 550 gram nghệ Tây.
Ngoài sự tinh tế, hoa nghệ Tây không phải là loại dễ trồng. Chúng không được tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng mặt trời, không được tưới quá nhiều nước và không phát triển tốt trong thời tiết lạnh. Ngay cả một ngày nhiệt độ lạnh giá cũng có thể đủ để phá hủy cả một mùa vụ.
Hoa nghệ Tây được trồng vào mùa hè và thu hoạch vào giữa đến cuối mùa thu. Khi đến thời điểm thu hoạch, những sợi nghệ Tây phải được nhổ ngay sau khi mặt trời mọc để tránh bị hư hại bởi sức nóng của mặt trời giữa trưa. Ngày nay, phần lớn nghệ Tây được trồng ở Iran, Ấn Độ, Tây Ban Nha và Hy Lạp. Trong số 300 tấn nghệ Tây được thu hoạch mỗi năm, khoảng 90% được trồng ở Iran.
Nhưng nghệ Tây tốt nhất và đắt nhất thế giới đến từ bang Kashmir của Ấn Độ. Dù đã đắt đỏ, nhưng giá của nghệ Tây Kashmiri có thể sẽ còn đắt hơn nữa trong tương lai do biến đổi khí hậu.
Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin về saffron, nhụy hoa nghệ Tây, một loại gia vị có mức giá đắt đỏ nhất thế giới. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục đến với các thông tin khác trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ngày Đầu Tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng do Đức Phúc trình bày.
Khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu, dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa em nhớ. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới.
Hiện sớm và điều trị kịp thời các loại bệnh, biết sử dụng một số cây thuốc trong vườn nhà để tự chữa bệnh cho mình và người thân. Chuyên mục Thầy thuốc gia đình giúp dự phòng bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. 8 giờ thứ tư và thứ sáu trong tuần, hãy đón nghe Thầy thuốc gia đình trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam từ ngày 7 tháng 3 đến nay đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm với 10 người có diễn biến nặng phải nhập viện điều trị thở máy liên quan đến việc ăn cá chép ủ chua, trong đó một người đã tử vong.
Vụ thứ nhất xảy ra ở thôn 2 xã Phước Đức, huyện Phước Sơn vào ngày 7 tháng 3. Tại gia đình bà Hồ Thị Nhương, 11 người ăn cá chép ủ chua thì có 4 người ngộ độc, 1 người tử vong. Khi ăn cá, các nạn nhân có triệu chứng lâm sàng của người bị ngộ độc như là chóng mặt, đau bụng, khó thở, buồn nôn, nôn, tê chân, tê tay, nhìn mờ, mỏi cơ.
Tiếp đến ngày 16 tháng 3, tại rẫy keo của gia đình ông Hồ Văn Đại, trú tại thôn 2 xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, sau khi ăn bữa trưa xong, 4 trong 5 người trong nhóm cũng bị ngộ độc do ăn cá chép ủ chua. Các bệnh nhân khi ăn cá ủ chua xong có triệu chứng lâm sàng như vụ việc trước đó. Các bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc chẩn đoán ngộ độc botulism.
Sau khi nhận được thông tin, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Nam tiến hành điều tra, xác minh và lấy mẫu thực phẩm. Mẫu bệnh phẩm gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Trong cả hai vụ ngộ độc thực phẩm trên, những người bị ngộ độc là dân tộc Dé Triên. Món ăn nghi ngờ, món cá chua là món ăn truyền thống của người dân, do gia đình tự chế biến. Cá chép ủ muối hoặc bột bắp, ớt, sau đó ủ trong hũ kính khoảng 7 ngày. Đến ngày 18 tháng 3, kết quả xét nghiệm lấy mẫu cá muối ủ chua do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện đã xác định dương tính với Clostridium botulinum type A.
Quý vị thân mến, để giảm thiểu hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới, ngành y tế Quảng Nam khuyến cáo người dân không sử dụng các món ăn được chế biến liên quan đến món cá chép ủ chua, không sử dụng các thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ, côn trùng. Cần có biện pháp chế biến đảm bảo an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương như món cá chép làm chua, tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm quan dại, kể cả nấm màu trắng, không ăn thử nấm, dứt khoát loại bỏ nấm khi còn nghi ngờ. Không hái nấm non chưa xòe mủ vì chưa bộc lộ hết đặc điểm cấu tạo khó nhận dạng của nấm độc. Không ăn nấm đã bị dập nát hư hỏng quý vị nha.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, mọi thứ đều dễ dàng được tìm thấy, trao đổi, mua bán trên mạng. Tuy nhiên, có một số mặt hàng đặc biệt nếu kinh doanh, trao đổi trên mạng mà không có giấy phép, người bán lẫn người mua đều vi phạm pháp luật. Một trong những mặt hàng đặc biệt đó chính là tiền tệ.
Chúng ta thử gõ từ khóa thu mua ngoại tệ trên Facebook thì rất nhanh đã có nhiều bài viết, hội nhóm liên quan đến việc này được hiển thị. Nhanh chóng tiện lợi, nhưng việc thu mua trao đổi ngoại tệ từ các cá nhân hội nhóm trên mạng có thể tiềm ẩn rất nhiều rủi ro pháp lý.
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, mọi nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của người dân và doanh nghiệp hiện nay chỉ được đáp ứng theo hai kênh chính thống là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối. Đặc biệt, khi muốn đổi ngoại tệ, người dân cần phải chứng minh được nhu cầu của mình là hợp pháp.
Còn tại các đại lý đổi ngoại tệ được cấp phép cũng chỉ được dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ cho cá nhân lấy tiền đồng Việt Nam. Người dân cần hết sức lưu ý khi có nhu cầu trao đổi mua bán ngoại tệ, tránh trường hợp vì thiếu kiến thức dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật.
Quý vị thân mến, anh Phan Văn Sơn sinh năm 1985 ở ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, là một trong những nông dân tiên phong ở Đồng Tháp thực hiện mô hình nuôi le le, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Ban đầu anh Sơn thiết kế hệ thống chuồng trại và hai lò ấp trứng, đồng thời đầu tư vốn trên 22 triệu đồng, mua 20 cặp le le giống 4 tháng tuổi, 800.000 đồng một cặp, và 60 con vịt trời 2 tháng tuổi, với giá 6 triệu đồng đem về thả nuôi.
Vì là động vật hoang dã nên trước khi nuôi le le, anh Sơn đã đăng ký với cơ quan chức năng. Lúc đầu le le còn nhỏ, anh Sơn cho ăn thức ăn công nghiệp có nhiều độ đạm. Khi le le lớn hơn, anh Sơn cho ăn bổ sung thêm rau muống, lục bình. Le le nuôi được từ 3 tháng trở lên là xuất bán. Trung bình mỗi con le le thương phẩm, anh Sơn bán với giá từ 230.000 đồng đến 240.000 đồng một con.
Le le nuôi khoảng 8 tháng là đẻ trứng, mỗi năm le le cái đẻ từ 3 đến 5 lần, mỗi lần đẻ từ 8 đến 10 trứng, đưa vào lò ấp khoảng 28 ngày, trứng nở ra le le con. Từ lúc nuôi đến nay, anh Phan Văn Sơn đã xuất bán được nhiều đợt, mỗi đợt từ 30 đến 50 con le le thương phẩm cho các nhà hàng, quán ăn ở địa phương, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Không chỉ bán le le thương phẩm, anh Sơn còn cho le le đẻ trứng và ấp nở để bán con giống. Nguồn thu nhập từ việc đầu tư nuôi le le của anh khá ổn định để góp phần cải thiện kinh tế gia đình.
ghé duyên lòng. Ruộng vườn cây trái nơi quê hương nhà dân là đẹp tươi. Vừa trà lên vô kê lại ca dân tình đẹp tươi bạc liêu quê mình chợt nhớ bên tre dương ơi. Về Hậu Giang dọc ngang Cần Thơ sớm chiều rồi yêu dòng sông mang mát từ nơi Cà Mau sang nhà nước mang đời phố xa Sóc Trăng vui đông người Đồng Tháp tươi cười ngổ qua rồi mình về châu Đốc để đi chùa Bà Rất linh thiêng ai đến tìm duyên ai cầu may đều ghé chốn này đường về bãi núi An Giang quê tôi lúa đồng tôm tươi
một trời thương nhớ biển quê mình đẹp lắm kiên giang thương chuyến đò mang bao người đi mà rặt giá
một đời ta nhớ Kiên Giang quê mình trao tình giao hôn tiếng ơi.
Thưa quý vị, Vũ Hoàng và Thạch Thảo đang gửi đến chúng ta một sáng tác của Ca Minh Thu, ca khúc Một đời ta nhớ miền Tây.
Trời thương nhớ dẫn nhau về miền đất quê hương thương lắm người ơi nơi miền Tây gửi những kỷ niệm về nghe câu hát lung linh đung đưa tiếng đàn cài lương
từ câu bên lớp tâm đường về tới Long An tâm xứ tiền giang qua Gò Công rồi ghé Vĩnh Long ruộng vườn cây trái nơi quê hương nhà dân là đẹp tươi vừa trà trên vô cái lời ca chân tình đẹp tươi bạc liêu quê mình chợt nhớ bên tre dương ơi về Hậu Giang dọc ngang Cần Thơ sớm chiều rồi yêu dòng sông mang mát từ nơi Cà Mau sang nhà nước mang đời phố xa Sóc Trăng vui đón người Đồng Tháp tươi cười ngổ qua rồi mình về châu Đốc để đi chùa Bà Rất lên thiêng cầu mây đều ghé chốn này đường về bãi núi An Giang quê tôi lúa đồng tôm
một trời thương nhớ biển quê mình đẹp lắm kiên giang thương chuyến đò mang bao người đi mà rặt giá dân
một nơi ta nhớ Kiên Giang quê mình trao tình giao hôn tiếng một đời ta nhớ thương quê hương nhà đó là miền
đến đây chúng tôi sẽ khép lại chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Đừng quên đồng hành cùng chương trình mỗi ngày vào khung giờ 8:30 và 19:35 trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web cần thơ radio.vn quý vị nhé.